Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy Đặng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Vừa rồi Thầy có nói chuyện về Ngài Phú Lô Ra và Thầy có nói về cái đặc tính rất là quan trọng của cái chuyện tu hành, là khi mà mình tu luyện, mình ngồi xuống, mình ngồi thiền đó, thì mình trải qua hai giai đoạn mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn mà mình khắc phục cái khắc trần phiền não. Giai đoạn thứ hai gọi là mình tình trừ hoặc là tần trừ, không còn cái căn bản vô minh nữa. Thì cái ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là khi mà mình muốn khắc phục khắc trần phiền não đó, tức là cái bước đầu tiên mà làm cho cái phiền não đó nó bớt đi, là nhẹ đi đó, thì này, ví dụ giống như là cái ly nước mà nó có bụi đóng, thì bây giờ mình hãy để ly nước đứng yên từ từ từ, thì là cái bụi bặm nó từ từ nó mới lắng xuống, cái chất mà cấu bẩn này nó lắng xuống, rồi cái nước từ từ nó trong lại trong lại trong lại. Thì đó là gọi là cái quá trình đầu tiên gọi là khắc phục, hay là mình chế phục, hay là mình hàng phục, hay là mình làm cho giảm bớt đi những cái phiền não mà gọi là khắc trần. Thì trong cái bài rồi Thầy còn nói từ khắc trần là giống như là khắc là nó tới rồi nó đi, nó không, không tồn tại. Mà trần nó thì giống như bụi đó. Bụi tức là trong cái không gian, không khí đó, khi mình nhìn vào không khí thì mà có ánh nắng nó dọi vào, mình thấy cái bụi nó bay lung tung cả. Nhưng mà từ từ bụi thường lắng xuống từ từ, nó mất rất nhiều thời giờ, nếu mình đồng đầy cái không khí mà cái đó, thì cái trần bụi đó nó lại lắng lên, nó lại quay lên, nó lại tung lên nữa. Cho nên đó, muốn cho cái khắc trần phiền não đó mà nó lắng xuống thì mình cần cái thời gian và cái không gian. Thì thưa các bác đó, khi mình tu luyện đó, cái thân thể của mình ví như cái ly vậy, cái ly đó này phải cần để đứng yên. Và do đó cái chuyện đầu tiên khi mình mà tu luyện đó, các bạn tu thiền hay là tu cái gì vậy đó, thì mình phải làm cho cái thân nó bất động, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì cái thân nó bất động thì làm sao bất động được? Thì quá trình làm cái thân bất động là mình phải làm sao mình thư giãn, thì nó phải có cái thứ tự. Mình đi từ trên đỉnh đầu, mình thả lỏng từ từ cái vầng trán, từ cái lông mày, con mắt, rồi tới cái da, cái mặt của mình, tới cái lỗ tai, rồi tới cái môi, rồi từ từ vô trong cái lưỡi, từ từ mình thả lỏng cái hàm ra, tới cái cổ, tới cái vai này xuôi xuống, cánh tay, rồi bàn tay, ngón tay, rồi cái trước ngực của mình cũng vậy, mình thả từ từ lỏng xuống tới bụng, và rồi cái hoàn cách mô của mình cũng phải từ từ là nhẹ lần, cái lưng mình, bắp thịt sau lưng mình cũng từ từ lỏng ra. Cái chân của mình thường thường đó, mà nếu mình ngồi trên cái ghế đó các bạn, mà hai chân nó thòng xuống đụng cái đất đó, thì mình ngồi hồi cái máu nó xuống nó khó lên lại, thì rất ít khi nào mà người ta ngồi thiền người ta muốn ngồi trên ghế lắm, mà mình phải ngồi xếp bằng hoặc là mình ngồi đó bán da hoặc là kiết da vân vân đó, thì thường thường đó nó dễ hơn, nó không cảm thấy cái chân nó nặng hơn. Nhưng mà nếu các bạn mà nghĩ rằng là mình chỉ còn ngồi thiền chừng 15 phút nửa giờ thôi đó, thì các bạn cứ ngồi trên ghế để hai chân thòng xuống. Nhưng nếu các bạn nói là thưa thầy con muốn đó, tu gọi là chuyên nghiệp, là con muốn ngồi thiền luôn 3 tiếng 5 tiếng đó, thì các bạn nên tập từ từ ngồi gọi là hai cái chân là xếp lại với nhau, lúc đầu thì gọi là bán già, sau gọi là toàn già hay là kiết già đó. Thì cái phương pháp tu như vậy đó thì nó khó hơn chút, nhưng mình phải cần tập luyện, phải cần làm cho cái chân là thư giãn nó từ từ rồi ấy, nó căng nó giãn ra. Thì các bạn tập yoga, các bạn tập lầy lên lầy xuống vân vân, cái chân nó bắt đầu nó giãn gân giãn cột rồi thì bạn ngồi là dễ dàng hơn. Thì thưa các bạn đó, khi cái thân thể mình ví như cái ly đó, thì mình phải để yên bất động hồi rồi đó, thì tự nhiên mình mới bắt đầu nhập thiền được. Cho nên khi mình ta ngồi thiền tọa thiền, ít khi nào các bạn thấy nó rung động lắm, không phải mình rung động, mình nghĩa là mình lắc qua lắc về, lung qua lung về, lắc lay lắc lư đó, thì cái đó không phải là thiền đó các bạn ơi. Thì thưa các bạn đó, trong có nhiều người họ báo cáo như thế này là, thưa thầy con thấy tại sao có những người này người kia họ ngồi hồi thì người họ lắc lư quả trời đi, nhiều khi cái đầu lắc qua lắc về, nhiều khi họ gục lên gục xuống đủ thứ cả. Thì thưa các bạn, đó là những cái trạng thái mà gọi là nghiệp chướng, là hiện tiền, nó làm cho cái thân mình không thể nào bất động được. Và còn nhiều khi đó có những cái phương pháp tà giáo tà thuật mà người ta gọi là linh động đó, linh tức là thần linh đó, mà nó làm cho mình máy động. Đó là một cái ngụy biện, ngụy thuyết để mà nói rằng là mình đã bị control, bị khống chế bởi một cái thế lực vô hình bên ngoài làm cho cái thân thể động mình không thể lắng được. Cho nên đó là một cái mà chúng ta không nên theo, không nên học theo cái phương pháp mà nó lắc lư, hay là cái phương pháp nào mà ngồi một hồi rồi thì thay vì thân bất động thì bây giờ thân nó động đầy và nó làm ra những cái động thái đó mà rất là khó coi. Nhiều khi có những người lên đồng bị ma nhập, hay là bị cái vong nhập, bị cái linh nhập, mà họ có thể có những cái động thái đó mà hoàn toàn đi ngược lại với cái khả năng bình thường của người, thì giống như cái răng đập liên tục, con mắt nhảy liên tục, cái đầu gật liên tục, cái cổ quay qua quay về, cái người đồng đầy liên tục, hoặc nhiều khi họ đứng lên đó, rồi người ta gọi là phát công tay chân múa máy đủ thứ cả, thì tất cả cái đó đều làm cho cái ly nó không còn yên tĩnh nữa mà nó đồng đầy. Thì thưa các bạn, cái đó, cái phương pháp đó không phải là cái phương pháp của Kinh Lăng Nghiêm dạy, mà cũng không phải là cái pháp mà Đức Phật dạy. Và cái đó có thể là một cái phương pháp mà nhiều người cảm thấy ô sư thầy con bị ngạt chân khí, bị ngạt cái này ngạt kia, nhưng mà khi con đồng như vậy thì thoải mái vô cùng. Các bạn có thể có những cái sự thoải mái, nhưng mà nó không phải là cái phương pháp định. Tại vì thiền định thì phải bất động, định không thể nào mà nó lắc lư như vậy được. Thì có thể tạm thời nó sẽ unblock, làm cho các bạn khi việc lưu thông một chút thôi, nhưng mà rồi nó sẽ không có trường tồn lâu được và không phải là kiếm hợp định. Cho nên mình cũng nên suy nghĩ lại trước khi mà đi theo những cái phương pháp mà không đúng với cái phương pháp mà hồi xưa Đức Phật dạy. Nhưng mà sau khi các bạn ngồi thư giãn một hồi rồi thì thân bây giờ nó bắt đầu nó lắng xuống, nó từ 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 nó bất động, nó bạn có thể thấy, có thể cảm nhận được giống như là cái máu nó chạy trong người mình, cái tim nó đập trong người mình bùng bùng bùng, rồi bạn bắt đầu thấy cái nhịp tim nó đập nhẹ hơn. Thì các bạn biết không, nếu các bạn muốn cho mình mà thật sự mà vào trong cái sự gọi là bất động như cái lý mình nói đó, để cho buồn là lắng xuống đó, thì cái chìa khóa làm sao cái hơi thở của mình phải thật là nhẹ. Cái hơi thở nhẹ là như thế nào? Là cái hơi thở nó càng lúc càng chậm, càng lúc nó vi tế hơn, càng lúc mình càng cảm thấy là cái hơi thở đó nó đi thiệt là nhẹ nhàng, đến cái độ là mình bắt đầu mình cảm nhận được cái thân thể, cảm nhận được cái sự thư giãn của thân thể. Nhưng mà cái thân thể mà khi mà nếu mình không có thở vi tế đó, thì mình bắt đầu mình cảm nghĩ lung tung cả. Thì bây giờ trước hết cái ly nó động, và bây giờ đó các bạn biết không, cái bùn đó nó có thể nó quay lên được. Cái bùn nó quay lên đó, là vì có cái đũa nó quay. Thì cái đũa hay là một cái muỗng nó quay lên là cái gì? Chính là cái hơi thở của mình đầu tiên cả. Cái hơi thở của mình nếu mà nó tiếp tục nó đồng tùm lum tà la cả, tức là mình thở mà không điều hòa gì cả, thì đương nhiên cái tư tưởng mình nó cũng bị khuấy động theo. Cho nên đó là lý do tại sao mà từ xưa đến nay đó, cùng với cái hơi thở đó là cái sự bất động của cái mình gọi là cái sự vi thể của cái tâm thức. Cái hơi thở đó mà càng lúc mà càng nhẹ đó thì cái tâm của mình nó càng lúc càng vi thể hơn. Có nghĩa là sao? Cái nghĩa là càng lúc đó, cái tư tưởng mình càng bớt lần. Mà nếu như các bạn mà thả lỏng cái lưỡi ra, đừng có cong cái lưỡi lên mà thả lỏng cái lưỡi, hoàn toàn để cho cái lưỡi nó lỏng ra, nó thư giãn đó, thì từ 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 đó cái não của mình nó đi vô trong cái trạng thái đó, nó đổi cái brainwave, đổi cái sóng não. Nếu bạn nhắm mắt hoàn toàn nữa đó thì cái sóng não nó đổi từ cái beta đó, cái sóng beta từ nó đổi thành cái alpha, và với cái lưỡi mà nó lỏng ra thì nó đổi thành cái theta. Đó là cái trạng thái mà mình gọi là cái não tràng, cái não của cái người mà thiền đó là ở trong cái trạng thái của cái sóng não theta. Thì khi bạn qua trong cái sóng não theta rồi, cái tập tập trung cái chuyên chủ của bạn rất là quan trọng. Vì không tập trung chuyên chủ một cái thì là bây giờ tư tưởng nó bắt đầu nó nhảy lên, rồi bạn bắt đầu trở lại với cái trạng thái mà tán loạn. Có nhiều bạn nói thế này, có con chờ khi nào mà con hết tán loạn con mới tu thiền. Vậy thưa các bạn, không cách nào mình chờ hết tán loạn được. Vì cái não của mình là con đó thì cái tư tưởng là mình còn chạy, mà nó sẽ chạy lúng túng xa tan cả, là bởi vì nếu mình không có biết cách để cho cái não đó thay đổi. Muốn cái não thay đổi thì cái chuyện mà từ xưa đến nay, từ ngàn năm đến nay đó, người ta dùng được phương pháp rất là cổ điển và rất là lý thú, đó là theo dõi hơi thở. Thì theo dõi hơi thở thì tức là làm cho cái dòng bùn lầy hay là những cái bụi bặm, cái trần cấu trong ly nước từ 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 nó lắng xuống. Mình cứ quay này các bạn, thì mình cái hơi thở mình cứ nhẹ lần mình chú ý hơi thở. Mình có thể chú ý hơi thở vào cái đan điền, tức là cái lỗ rốn của mình, hay là phía dưới cái lỗ rốn của mình được. Thì muốn như vậy thì bạn phải làm sao mà control cái hoàn cách mô, để cho hoàn cách mô từ 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 nó mở ra, nó nhẹ đi, nó từ từ nó không còn mà có dạng mạnh mẽ nữa, mà nó từ từ nhẹ nhẹ nó xuống lần. Thì mình dùng cái cơ bụng của mình đẩy ra đẩy vào để cho hoàn cách mô được control một cách rõ dễ dàng hơn. thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hơi thở của mình sẽ từ từ nó sâu hơn, nó sâu hơn, sâu hơn, và mình phải tập làm sao mà thở càng lúc càng nhẹ, càng nó càng chậm hơn. Cái lý tưởng đó là trong 1 phút các bạn có thể thở 4 hơi thở mà thôi. Nếu mình thở nhiều hơn 4 hơi thở là mình thở 5, 6, 7 cũng được, nhưng bắt đầu đó thì mình nên thở một phút mình thở chừng 10 hơi thở. Sau đó thì mình tập thở trong 1 phút đó mình thở còn 9 hơi thở thôi, rồi xong là 8 hơi thở, rồi 7 hơi thở, rồi từ từ 6, rồi 5. Thì cái quá trình mà tập hơi thở mà cho là từ từ là giảm xuống như vậy, nhiều khi các bạn phải mất 6 tháng, 1 năm là các bạn. Nhưng các bạn hãy hãy kiên tâm, tại vì khi mà bạn thở mà hơi thở là nhẹ xuống một chút thôi đó, thì các bạn biết sao không? Cái sự sống của mình hay là cái tâm thức của mình đi liền với cái hơi thở. Mình thở mà càng sâu nó càng vi tế, tự nhiên cái sự suy tưởng của mình là cũng càng vi tế hơn. Mình mà hơi thở mình là càng chậm càng nhẹ lần đó, thì cái cuộc sống mình là càng ngày là càng thư thả hơn. Các bạn biết rằng khi mình nổi giận thì mình rõ ràng là mình thở hồng hộc, và khi mình buồn là nhiều khi mình thở không nổi nữa các bạn. Cho nên cái hơi thở nó quan trọng lắm. Nếu mình thở đó mình là nhẹ nhàng vô cùng, nó vi tế vô cùng và nó thông suốt vô cùng đó, thì cuộc sống của mình cũng vậy, cũng nhẹ nhàng thông suốt mà vi tế vô cùng. Cái tâm thức của mình ở trong cái trạng thái đó rất là vi tế, rất là tinh vi. Thì thưa các bạn đó, cái nội chuyện hơi thở thôi đó mà mình biết làm sao mà thở cho thiệt nhẹ, thiệt vi tế và thiệt chậm đó, thì cái đời sống của mình đã thay đổi ngay lập tức. Nhưng mà các bạn biết tại sao mà mình phải thở cho nhẹ không? Tại vì nếu mình thở mạnh quá đó thì cái tư tưởng của mình, những cái tư tưởng mà mình hung dữ, tư tưởng mà mạnh bạo, tư tưởng mà mình gọi là lúc nào mình cũng sống tháo làm cái này làm cái kia, nó bắt đầu cái trạng thái đó nó bắt đầu nó nổi lên lại. Cho nên khi mình nói chuyện tu thiền, thầy muốn cắt một cái phần nhỏ ngay cái chỗ này để mà thầy giải thích thêm nữa cho các bạn nghe đó, là mình muốn tu thiền lại là mình ngồi tĩnh lặng. Nhưng khi mở mắt ra khỏi cái tu thiền đó thì mình phải tu làm sao cái thân thể nó khỏe mạnh, phải thở cái thiệt mạnh. Mà thường thường trong cái lớp càn khôn thập linh hay lớp dưỡng sinh, lớp yoga đó, mình thở gọi là cái thở gọi là cái thở lửa, ujjayi breath, là cái hơi thở nó mạnh như lửa vậy đó. Là hơi thở nó làm cho cái năng lượng trong người mình đó, nó khởi lên, nó khởi động, nó phát động lên. Thì mình có cái hơi thở mạnh như vậy để làm như vậy, để mình đi ra mình giúp người này người kia, mình làm việc này việc đó, mình trở thành một con người rất tích cực trong xã hội. Mình không nghĩ tham bậy, mình không nghĩ xấu người khác, mình không nghĩ hại ai cả, mình không nghĩ tham danh tham lợi, mà mình làm sao cái hơi thở của mình đó, là cái sức sống của mình đó, mình lan tỏa để mình có đủ cái sức mạnh để mà mình truyền cái năng lượng mà tích cực tới cho những người xung quanh. Cho nên khi mà mình ra khỏi cái thiền định đó bạn, là mình phải có cái hơi thở thiệt là mạnh, ngược lại cái hơi thở trong lúc thiền thiệt là vi tế nhẹ nhàng. Thì khi mình ra khỏi thiền, hơi thở mình phải thiệt là mạnh, thiệt tích cực, thiệt là mình gọi là sung sung túc khí lực, để mình truyền lan cái năng lượng mà tích cực của mình cho tới những người xung quanh. Ai mà gặp mình đó, thì họ cũng cảm thấy cái sự mà tích cực positive, một cái sự lạc quan, một cái thái độ sống đó, mà nó lúc nào cũng cởi mở cả. Thưa các bạn, hai cái đó là hai cái đối cực mà rất là quan trọng đối với một người mà tu của cái đạo Bồ Tát. Tại vì nhiều khi là mình chỉ có chú trọng một mặt thôi, là mình chú trọng cái thở cho thật khỏe, cho mình khỏe thôi, nhưng mình quên rằng là cái tâm thức của mình cần sâu và cần hòa bình. Cái tâm thức hòa bình là cái tâm thức rất là vi tế, nhẹ nhàng vô cùng, không bao giờ khởi lên một cái tư tưởng mà chém giết ai, hận thù ai, mà sân giận ai cả. Thì cái tư tưởng đó đó nó chỉ xảy ra trong cái lúc mà mình tập luyện cái hơi thở cái thiệt là vi tế, cái thiệt là nhẹ nhàng. Tại vì cái hơi thở và cái tâm thức và cuộc sống là một. Hơi thở nhẹ nhàng thì tâm thức mình nhẹ nhàng, cuộc sống mình nhẹ nhàng. Tâm thức nhẹ nhàng là gì? Là mình không có những cái tư tưởng đi tổn hại, không có cái tư tưởng mà nó xáo động, không có tư tưởng mà nó dữ dằn. Do đó thì các bạn biết đó, là một mặt đó thì mình phải tập ngồi tĩnh lặng như cái ly nước bất động. Nhưng mặt khác đó, khi mình đứng lên mà ra khỏi thiền thì bạn phải nhớ là mình cần phải có một cái sức lực mạnh mẽ, một cái năng lượng mà tích cực lạc quan. Hai cái đó là hai cái mà phải kết hợp với nhau. Thì cái phần đó thầy cắt ra, bây giờ thầy đóng lại, bây giờ thầy trở lại với lại cái ví dụ của ly nước. Thì khi mà thân thể của mình nó ngồi bất động rồi, và khi hơi thở mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là còn một cái chuyện rất là quan trọng là cái sự tập trung, cái sự chú ý của mình. Tại vì khi mình không chú ý đó, mà chú ý cái gì mới được các bạn? Chú ý hơi thở, hoặc chú ý một cái điểm nào trên người của mình đó, mình không chú ý đó, thì tự nhiên mình bắt đầu mình nghĩ tầm bậy bao nhiêu cái chuyện mà mình gọi là cái thói quen nghĩ ngợi của mình. Ồ, mình làm việc này nè chưa xong nè, làm việc kia chưa xong nè, làm việc nọ chưa xong, có chuyện này nè, có chuyện kia chuyện nọ, thì bắt đầu ảnh hưởng lên cái tâm thức của mình. Bắt đầu mình nghĩ tới chuyện này chuyện kia, mình bắt đầu nghĩ tới làm cái này chưa xong, chưa làm chưa xong rồi hả, Ồ thì cái chưa xong mà ồ mình loại mình cái này loại lỡ câu này loại lỡ vân vân vân. Thì bây giờ những cái chuyện mà mình đang làm đó, mình gọi là engaging, chuyện mình đang làm đó nó sẽ xáo động cái tâm thức mình, nó làm cho mình ngồi không yên. Các bạn muốn đứng lên, các bạn đi làm cho xong cái chuyện đó cho rồi, rồi mình không làm được thì bây giờ mình cứ ngồi mình cứ nghĩ ngợi lung tung cả. Bây giờ còn cái thói quen nữa, thì dụ như bạn mà thói quen mà lúc nào mà cầm cái phone mà check cái message, check cái email này, check cái email kia, bạn có thấy lúc mà ngồi thiền đó thì cái thói quen là nó bây giờ nó cứ đòi mình phải làm cái chuyện đó. Mình ngồi ngồi đó mình phải rơ rơ cái phone, rơ cái iPad, mình phải quay thì cũng bị có cái này có cái kia làm sao sao vân vân. Thì bạn thấy đó, đó là những cái mình gọi là cái hiền nghiệp, cái tập khí mà hiện tại bây giờ nó bắt đầu nó nổi lên, nó làm cho mình không cách gì mình ngồi yên nó lâu được cả. Nhưng mà nếu các bạn cứ nhận này đi, mình cứ chuyên chú vào cái hơi thở, cứ chuyên chú vào cái lỗ rốn của mình, hiểu cái đan điền, hoặc là cái nhân trung của mình, hoặc là ngay cái chóp lưỡi của mình, hoặc là ngay cái điểm giữa lồng ngực của mình cái chỗ mà chữ vàng mà Đức Phật có đó, ngay chữ vàng tâm luân đó, hoặc là ngay cái tâm oa, hoặc là ngay cái lỗ rốn. Hoặc như khi các bạn biết là nếu các bạn ngồi đó, các bạn để chú ý vào cái dụng tuyền là cái điểm ở ngay lòng bàn chân đó, những cái chỗ đó tự nhiên bạn có thể là mình thở vào đó, mình nhẹ nhàng mình thở, mình đưa cái hơi thở vào, đưa sự chú ý vào đó một hồi đó, thì tự nhiên đó những cái hiền nghiệp đó đó, hiền khởi hiền nghiệp đó đó, từ 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 nó mất đi cái đà của nó, từ từ nó bớt lần. Thì trong vòng một tuần thôi thì bạn thấy những cái chuyện đó nó không còn bother, nó không còn là quầy bạn nữa. Bạn ngồi tỉnh bơ, cái phone bạn không cần đụng tới nữa, cái chuyện mà bạn không làm bạn không để ý tới nữa. Thì cái đó phải mất một tuần 2 tuần, nhiều khi cả tháng, nhưng mà nó là những chuyện mà mình gọi là engaging của mình. Nhưng mà cần nhớ có những chuyện đó bây giờ nó hết cái đó rồi, nhưng mà bà biết không, cái óc mình là tán loạn kinh khủng đó. Óc mình là bình thường mình không huấn luyện đó, là nó cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia chuyện kia, mà nhất là cái thân thể nếu mình không có khỏe mình không tập luyện thì cái não mình là nghĩ lung tung cả. Cái não nó cũng giống như cái thân thể, nó phải được huấn luyện, nó phải có một cuốn sách bạn đọc từ đầu đến cuối chuyên chủ quen rồi, nó phải có một cái mục tiêu để lúc nào bạn cũng chú ý vào. Bạn qua một em bé đó mà nhiều khi đó nó đi học, nó phải học thuộc lòng cái này, nó phải chú ý cái chuyện kia, nó phải làm cái bài toán từ đầu đến cuối, những cái bài toán rất là dài, nó phải suy tư suy nghĩ, nó suy nghĩ những khi nó không nghĩ chuyện gì khác cả. Cái đó là cái não làm việc rất là tốt, bởi vì cái não đó đó là một là cái bộ phận mà suy tư rồi đó, nó thật sự nó làm việc. Nhưng mà nhiều khi đó đối với cái người mà tu thiền hay là người mà trong tôn giáo đó, nhiều khi là mình là không chú ý vào cái mặt mà gọi là mặt chuyên chủ đó, mình cứ nghĩ ô niệm Phật đủ rồi, ô ngồi thiền ngồi sơ sơ đủ rồi, ngồi hít thở cho nhẹ nhàng như vậy đủ rồi. Không, mình phải phát triển cái năng lực tập trung, cái năng lực chú ý đó, vì cái đó là giống như cái thân thể của mình vậy. Mình phải tập trung làm cho cái thân thể mình mỗi ngày phải đi bộ, mỗi ngày phải exercise để cho cái bắp thịt đó, cái cơ bắp đó nó mới khỏe được. Thì cũng vậy, cái óc của mình, cái não mình phải cần có sự tập trung thì cái não mình nó mới khỏe được, cái trạng thái đó nó mới lành mạnh được thôi các bạn. Nhưng mà nếu mình nghĩ lung tung tán loạn cả thì từ 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 đó cái não nó sẽ degrading, nó sẽ mất lần cái khả năng mà mình gọi là trí tuệ của nó. Đây cái phần này thầy xin cắt ra một chút, tức là thầy nói chuyện lúc mà mình mà không có ngồi yên ấy, thì cái não của mình nên có một cuốn sách để mình đọc, mà cuốn sách mà tâm linh, sách triết lý, sách tinh thần gì để mình đọc, có những cái chuyện gì để mình có thể làm đó mà mình chú ý vào thì cho cái tâm mình nó chú ý. Như khi các bạn biết không, người ta dạy rằng là mình nên đi học một cái nghề nhỏ nhỏ thôi, cái nghề này không phải là cái nghề nữa, một cái tiểu công nghệ, ví dụ như là bạn đi đóng cái bàn, học là cách đóng bàn, cách đóng ghế, học cách chăm sóc cái hoa, học cái cách làm sao mà trồng cái bonsai, học làm sao mà vẽ, học làm sao mà đánh cờ tướng, chơi sudoku, chơi cái Lego, vân vân vân. Nhưng mà làm cho cái não mình có cái khả năng tập trung chuyên chủ, và đồng thời đó nó rất là hay các bạn, ngoài cái sự chuyên chủ tập trung đó, bây giờ mình lại bắt đầu còn cái mối liên hệ mình với những người xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đó là cái phần khác, cái phần mình đang nói tới đó là cái phần làm sao đó cái não mình có cái khả năng tập trung. Thì nhiều khi đó cuộc sống của mình chỉ muốn an lạc nhẹ nhàng, và mình định nghĩa cái sự an lạc nhẹ nhàng bằng cách là mình không có làm gì cả, cứ đi vô đi ra không làm gì cả, nó khỏe khoắn, uống ly trà nhẹ nhàng như vậy, ngắm cái hoa một chút, đi vô đi ra, đi lên đi xuống. Thưa các bạn, cái đời sống như vậy thật sự nó không đủ sức lành mạnh cho cái não. Nó có thể là một sự an nhàn vô cùng, nhưng mà người ta nói là nhàn cư vi bất thiện, là bởi vì thật sự không phải là cái thiện là cái tốt, mà ý nói rằng là cái não mình nó không có cái thử thách, nó không làm cho cái trí tuệ nó phát huy được, nó cần có cái sự tập trung, là còn có cái chủ đề, một cái đối tượng để cái não mình nó tập trung, thì cái não mình nó mới sáng suốt được. Thưa các bạn, mà mình dùng chữ não, mình dùng cái chữ cái trí huệ không, cái não tức là cái vật thể, cái mình gọi là cái hardware đó bạn, cái phần cứng gọi là phần mềm, cái phần cứng này là cần được có một cái đối tượng như đó để nó làm việc. Thì thưa các bạn, khi mà các bạn bắt đầu có cái chuyện đối tượng bạn làm việc, ngày nào bạn cũng có một cái đối tượng và suy nghĩ rồi đó, thì bây giờ mình đi ngược lại mình nói ok, rồi khi mình vào mình ngồi thiền đó thì mình cũng có một cái đối tượng để mình chú ý vào, thì cái sự chú ý của mình đó nó làm cho cái não đó, những cái vùng khác cái não nó mới được thư giãn được, cái não mình từ 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 cái sự chú ý của mình càng lúc càng vi tế hơn, càng sâu sắc hơn, càng vi tế mà mình gọi là càng trừu tượng hơn, càng vi tế hơn. Thì cái sự mà chú trọng vào sự vi tế của cái tư duy đó đó, người ta gọi là thiền. Thiền nghĩa là gì? Tư duy tu, là tu cái sự tư duy, tu cái cách mà mình sử dụng cái óc não của mình. Cho nên cái sự sử dụng óc não của mình đó, nó cần tinh bi, cuối cùng là chú ý vào những cái triết lý mà rất là sâu sắc, rất là trừu tượng, chú ý vào những cái chuyện mà nó sâu sắc lắm, mà mình không phải là mình thấy được cái đối tượng mình nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn, càng ngày nó càng sâu hơn, càng ngày càng vi tế hơn. Thì thưa các bạn đó, đây là cái phần mà chỉ là cái phần đầu của cái chuyện thiền đó bạn, nó không phải là cái phần gì mà xa xôi cả. Cái phần này là cái phần mà mình gọi là phần sơ khởi nhất của cái thiền định, là cái phần mà mình tập trung đầu tiên là cái thân thể, rồi xong rồi mình nói cái hơi thở, rồi mình nói tới cái sự chú ý. Thì cái sự chú ý đó nó rất là quan trọng, bởi vì mình có cái sự chú ý đó mà nếu bạn chú ý vào cái hơi thở, hay là chú ý vào cái chỗ mà cái hơi thở nó ngừng lại, ví dụ như mình thở vào cái rũn đó, thì mình chú ý vào cái rũn, rồi cái hơi thở nó đi vào đó, nó đi vào, nó đi ra chỗ đó, thì cái phần đó, nó làm cho cái tâm của mình đó, nó từ từ nó lắng xuống lại. Bây giờ đó mình đổi qua chữ cái tim. Cái tim đó nó không ngừng đó, nó tạo ra mình gọi là cái signal, cái electrical signal, cái luồng điện đó mà nó sẽ đánh lên trên não. Người ta nói rằng bốn cái xích nhan đó, ở từ cái tâm đó, từ cái tim đó mà nó bắn lên đó, thì một cái xích nhan từ trên não đi xuống có nghĩa là nó nhiều gấp 4 lần. Thế nên mình phải để cho cái tim mình đó, nó lắng xuống bằng cách nào, thì mình vừa nói xong đó là bằng cách làm sao mà hơi thở của mình nó càng lúc càng nhẹ. Thì hơi thở nó càng nhẹ đó thì cái tim là từ từ nó lắng xuống. Các bạn sẽ coi, nếu các bạn có một cái máy để mà đo cái tim hay đó cái nào, bạn thấy là cái tim mình, cái nhịp tim mình ngồi hồi nó đập chậm lại, đập chậm lại, khi người mình càng thư giãn càng chậm lại. Thì cái sự mà hài hòa của cái tim và cái não nó quan trọng lắm. Thì mình nghĩ tầm bảy tầm ba đó là cái tim nó sẽ đập tầm bảy luôn. Cho nên đó, muốn cho cái tim đập nhẹ lại thì cái não nó phải chuyên chủ. Chuyên chủ vào đâu? Vào một cái điểm trên người, trên thân thể, và một cái điểm nào khác, hoặc là một cái điểm ngay giữa ngực, hoặc là một cái đề tài rất là vi thể, một cái đề tài đó mà cái não đó nó không có ở trong cái vùng mình gọi là mental space, ở trong cái vùng mà ở bên bên thượng tầng, ở bên trên cái tâm trí, mà nó là phải là cái phần đó mà nó cho phép cái tim của mình đó, cái từ trường của cái tim, cái năng lượng của tim, cái điện trường của tim đó, nó có thể ảnh hưởng tới. Cho nên thường thường đó có nhiều người quên rằng đó là khi mình ngồi thiền đó, thì mình phải làm cho con tim của mình đó, nó phải hài hòa, mà con tim mình là phải làm chủ mới được. Vì nhiều người cứ nghĩ là ô bây giờ thầy nói là tôi chuyên chủ, tôi cứ chuyên chủ, nhưng mà càng chuyên chủ mình quên rằng cái tim của mình đó, nó không được cái sự hài hòa, hòa điệu nó không được. Cho nên đó, người ta bị có cái cách tính cái gọi là coherence, người ta tính làm sao để cho cái tim của mình đó, nó nhẹ nhàng, nó cởi mở, cái máu nó chạy điều hòa trong người của mình, và nó điều hòa nó làm cho cái sóng não cũng từ từ đi vô trong một cái loại sóng, nhịp sóng đó mà nó hài hòa với con tim, và khiến cho con người mình, cả con người mình là trở vào trong cái trạng thái mình gọi là flow. Flow tức là cái trạng thái đó mà con tim, cái não, cái thân xác của mình hoàn toàn hòa điệu hợp nhất. Thì thưa các bạn, cái đó là cái mà rất là quan trọng để cho mình gọi rằng là cái bùn ở trong cái ly nước đó từ 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 là lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống, nó không vậy nữa. Khi mà cái bùn nó bắt đầu nó quấy lên chút là vì sao? Vì cái tư tưởng mình nghĩ lung tung cả. Cái bùn quấy lên chục là vì sao? Cái tim đập tầm bảy, tim đập không hài hòa. Cái bùn quấy lên chục là vì sao vậy? Cái thân thể mình động đậy. Cái bùn nó quấy lên nữa là vì sao vậy? Vì là cái hơi thở của mình nó không có regular, không có điều hòa. Cho nên các bạn phải bốn yếu tố đó rất quan trọng này. Cái não suy nghĩ này, cái tim này nó phải đập cho đàng hoàng này, cái hơi thở này nó phải làm cho cái nhẹ này, và cái thân thể làm cho cái bất động. Thì bốn yếu tố đó đó, ba cái đó thì mình có thể control được dễ dàng vô cùng, bởi vì mình biết rằng mình thấy nó, cái mà con tim đó mình khó có thể control nó tới đến lúc nào đó, mình buông ra tất cả những cái tâm tư đó, hay là mình gọi là những cái tình cảm mà nó khó chịu trong lòng của mình, thì tự nhiên con tim mình bây giờ là mình nhẹ nhàng hài hòa lại. Thì như bạn đang ngồi, nhưng mà tự nhiên những cái hình ảnh quá khứ mình nói xấu, mình nói bậy, mình nói cái gì đó mà nó không đúng lý, tự nhiên mình giật mình nhớ lại một cái bất bất tự nhiên mà cái tim mình đập tầm bậy tầm bạ liền. Hoặc là nhiều khi các bạn thấy trong trong lòng của mình đó, mình có cái chuyện gì buồn đó, mình ngồi ngồi cái mood của mình, mood tức là cái trạng thái, cái tâm thái của mình đó, thế là như mình ngồi không yên được nữa các bạn. Thì cái mood tức là cái cảm xúc, cảm tình, cái tâm thái mình lúc đó rất là quan trọng, nó làm cho mình có thể hay không có thể lắng cái tim xuống. Cho nên là mình muốn như vậy thì thường thường là mình nên, trước khi mà mình đi vô ngồi, mình nên có những cái động thái như thế này. Lúc mà mình không ngồi thiền đó, thì mình nên tập cái tha thứ đi, tập nên thương người ta hàng chú, tập nên nói lăng cái lời lại, tức là có ý tứ, đừng có gằn, đừng có mắng, đừng có chửi. Mình tập việc email cho nó nhẹ nhàng, không chửi mắng ai. Mình tập làm sao mà tha thứ cho kẻ thù của mình, tập làm sao mà bớt đi những cái giận dữ, trách móc về những cái người này người kia. Nhiều khi mình ghét, mình tức, mình hận, mình thù, mình giận quá đó, mình muốn làm cái gì nói cho hạ giận đó. Mình nghĩ cái đó tốt nhưng thật sự là tổn hại con tim. Còn những cái lời nói mình sẵn quá, hoặc là còn những cái tư tưởng mình lúc nào mình cũng đập lại người khác, mình quá dữ dằn đi, thì bây giờ mình phải thay đổi đó, mình bỏ đi. Thì con tim của mình là mình nhẹ nhàng lúc lúc bạn ngồi thiền đó, thì con tim là mình chịu lắng nghe mình, chứ còn không đó, con tim nó không chịu lắng nghe đâu bạn ơi, nó sẽ đập tầm bay tầm ba, và lúc đó rồi thì mình cảm thấy mình ngồi chút là mình muốn đứng dậy, mình muốn đi chỗ khác. Thì thứ các bạn, đó là những cái mà rất là thông thường để cho con người mình ấy, nó có thể ngồi được. Và lúc chưa ngồi thiền, mình đứng ở ngoài, lúc mình nói chuyện với người khác thì mình nên nhớ, mình nên nhẹ nhàng trong lời nói, mình nên bày tỏ cái tình thương, và tập làm sao đó mình nên tha thứ đi. Mình không nên lúc nào cũng muốn hạ giận, hạ tức, cũng muốn trả thù, cũng muốn lẫy, cũng muốn làm cho người ta sợ, cũng muốn đe dọa, cũng làm cho người ta đau khổ. Khi mà những cái tâm thái là từ từ nó thay đổi thì bây giờ mình sẽ ít làm cho cái buồn nó quậy lên. Thưa các bác đó, cả cái quá trình hàng phục khách trần phiền não này, cả cái quá trình này đó, thì chỉ là cái quá trình mà tu thiền mà đầu tiên của mà người ta gọi là cựu thứ đề định đó, là ví dụ như bạn bạn đi học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thế là những cái thứ thiền đó mà làm cho mình đó, mà đi vào trong cái tâm thức mà thiền định đó, nó chưa tới đâu cả thưa các bạn, nhưng mà đó là những cái bước căn bản nhất, sơ bản nhất mình sẽ làm được các bạn. Nhiều khi các bạn nói thế này khó quá, nếu khó quá thì bạn nên đi học một cái lớp với những người anh em đồng đạo đồng tu thì mình dễ tu hơn. Thì những có những người xung quanh bạn bè cùng tu với mình đó, thì mình dễ dàng để mà thâm nhập vô cái sức mạnh của cái tập thể, cho nên mình dễ dàng thâm nhập hơn. Nhưng mà thiền nó không có khó các bạn, và đây là mới là cái bước đầu thôi. Cái bước này chỉ là cái bước mà làm cho cái khách trần phiền não, làm cho cái bụi bặm nó lắng xuống thôi. Cái bản ngã mình vẫn còn đó, cái buồn vẫn còn đó. Thì trong cái phần sau, thầy xin trình bày về cái bạn làm sao mà lấy buồn ra. Thì cái phần sau mình là phần chân chỉnh mà tu hành, mà của cái mình gọi là đắc tam muội hay tam ma địa. Bây giờ chỉ mới là cái phần để cho mình lắng cái buồn lầy xuống thôi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.